10 bài học công sở nên biết khi bắt đầu đi làm.
Khi bắt đầu đi làm, bạn phải hết sức cẩn trọng để tránh mắc phải những sai lầm có thể hủy hoại sự nghiệp của mình. Một số chuyên gia cho rằng 3 tháng đầu tiên là vô cùng quan trọng bởi nó đủ dài để quyết định sự thành công hay thất bại. Sau đây là 10 sai lầm lúc mới đi làm bạn cần tránh xa để có một sự khởi đầu tuyệt hảo. 1. Nghĩ mình biết tuốt. Tất nhiên, bạn là ứng viên xuất sắc nhất, nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ đạt danh hiệu nhân viên của năm. Ngay cả khi bạn biết kha khá về những điều mà cộng sự hay cấp trên đang nói, hãy kiềm chế đừng thốt ra câu "tôi biết" với vẻ thiếu kiên nhẫn, đảo mắt hay các biểu hiện ngôn ngữ cơ thể khác. 2. Phớt lờ văn hóa công ty và quy tắc ứng xử. Hãy quan sát xung quanh và để ý cách người khác thực hiện và tuân thủ các khuôn mẫu. Chẳng hạn, bạn nên để ý xem nhân viên khác có khoe hình xăm hoặc khoe mũi mới nhất của họ không. Nếu họ không khoe, bạn cũng nên giấu đi. Điều thứ ba, không muốn hòa nhập. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, bởi một trong những cách gây ấn tượng hiệu quả nhất trong công việc mới chính là vận dụng tất cả các kỹ năng kết nối mình có. Chẳng hạn, tán gẫu tại máy nước uống, tham dự những giây phút vui vẻ sau giờ làm, hoặc đơn giản là mời đồng nghiệp đi uống cà phê. Ghi nhớ tên và vị trí của mọi người là cách tuyệt hảo để khởi đầu. Bạn cũng cần để ý tới những người có ảnh hưởng lớn trong phòng ban của mình, không ai ủng hộ một kẻ tự thu mình lại. Điều thứ tư, dính vào đấu đá phe phái. Tham gia ngay lập tức hoặc bị bắt gặp ở các nhóm riêng nào đó chẳng mang lại điều gì tốt lành cho bạn. Trong những tháng đầu tiên, chiến lược quan trọng là phải tránh xa việc ngồi lê đôi mách và các phe phái. Bạn cần trau dồi nghệ thuật lắng nghe và cảm thông mà không bị cuốn vào câu chuyện. Bạn có thể trực tiếp khẳng định rằng mình vẫn đang ở trong quá trình nhận biết mọi người. Điều thứ năm, không để ý ngôn ngữ cơ thể. Hãy dành thời gian tự rèn luyện các thông điệp gửi đi. Ví dụ, đứng khoanh tay khi nghe đồng nghiệp giải thích về một quy trình mới, nghĩa là bạn đang phát đi tín hiệu kết thúc. Duy trì giao tiếp ánh mắt cũng rất quan trọng và cần tránh tỏ ra ủ rũ khi ai đó tiến tới trò chuyện cùng với bạn. Ngôn ngữ cơ thể đúng cách có mối tương quan mật thiết với điều bạn nói. Nó cũng giúp xây dựng quan hệ, điều hết sức quan trọng khi bạn mới khởi đầu. Hãy lưu ý tới sắc thái âm thanh và âm lượng. Nó có thể rất hữu ích. Chúng ta đang đánh mất các kỹ năng xã hội, các kỹ năng tương tác con người, cách đọc vị tâm trạng của người khác, ngôn ngữ cơ thể của họ, cách kiên nhẫn chờ đợi tới thời điểm thích hợp để đưa ra hoặc nhấn mạnh một vấn đề. Lạm dụng quá mức thông tin điện tử sẽ xói mòn vào những điều hết sức quan trọng đối với cộng đồng và cách chung sống cùng nhau. Hồng Y Vincent Nacho. Điều thứ 6, không lưu tâm tới tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc. Nếu bạn cho rằng trí tuệ cảm xúc chỉ là thứ nhất thời, hãy nghĩ lại. Ngày nay, có nhiều kinh nghiệm đời công sở đều tỉnh ngộ khi quan sát bạn bè trang lứa của họ và nhận ra rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao, thăng tiến nhanh hơn, xuất phát điểm ngang nhau. Người khôn khéo không mất nhiều thời gian để bứt phá lên phía trước, trở thành quản lý cấp cao, dù năng lực không quá xuất sắc. Chính trí tuệ cảm xúc đã giúp họ thành công. Về cơ bản, chìa khóa nằm ở khả năng kiểm soát và nhận thức sâu sắc tác động của chúng đối với đồng nghiệp. Việc học cách phán đoán và thể hiện sự đồng cảm với đồng nghiệp, khách hàng, quản lý và những người liên quan là vô cùng quan trọng. Chẳng có gì ngạc nhiên khi biết rằng các nhà tâm lý ước lượng chỉ số IQ chỉ đóng góp tối đa 25% cho thành công trong sự nghiệp. 75% còn lại được quyết định bởi các kỹ năng xã hội và trí tuệ cảm xúc. Vấn đề là phải làm việc chăm chỉ và có trí tuệ cảm xúc. Miller Director, chủ tịch kiêm CEO của CJ Screw Group. Điều thứ 7, không yêu cầu phản hồi. Đừng quá chắc ăn rằng sếp để ý điều bạn đang làm. Sếp chẳng để tâm đâu. Hãy giữ liên lạc với họ bằng cách đề nghị họp nhanh để đảm bảo bạn và họ đang cùng chung hướng. Giải thích rõ điều bạn đang làm, điều bạn đã học và tất cả những khó khăn bạn đang phải đối mặt có thể mang lại một cơ hội không ngờ. Bạn cũng có thể tạo ấn tượng tốt khi cho sếp biết mình đang đáp ứng được thời hạn. Động cơ thăng tiến cho một nhân viên chính là kết quả của tất cả sự tương tác giữa họ và sếp họ. Boss Nelson, nhà biên kịch người Mỹ đạt giải Oscar, kịch bản xuất sắc nhất với bộ phim Nebraska năm 2013. Điều thứ 8, cho rằng ghi chú không còn hợp thời. Sẽ rất tốt nếu bạn có trí nhớ hoàn hảo Còn không, bạn gia nhập vào 95% lực lượng lao động bình thường. Ở một công việc mới, không có ghi chú, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình phải nhờ đồng nghiệp giải thích và nhắc nhở. Đây là cách hữu hiệu để phòng ngừa vũng lầy phổ biến. Quên kiểm tra chính sách về truyền thông. Đây là điều thứ 9. Nếu cho rằng cập nhật trạng thái Facebook trong thời gian rỗi cũng được, có thể bạn sẽ bị sốc. Nhìn chung, điều tương tự cũng xảy ra đối với việc sử dụng laptop và iPhone trong các cuộc họp và nơi làm việc. Hãy kiểm tra xem mọi người đang làm gì, sau đó có thể hành động phù hợp ngay khi nhận ra họ nghiêm khắc hay khoan dung về truyền thông. Điều thứ 10, không biết lắng nghe. Người chủ động lắng nghe và không xen ngang là một tài sản quý giá. Học hỏi nghệ thuật lắng nghe là một sự đầu tư thích đáng mang tới cho bạn nhiều lợi ích. Nguyên tắc vàng cần tuân thủ khi bạn nói là phải dành thật nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc lắng nghe. Thể hiện bạn đang thực sự lắng nghe qua ngôn ngữ hình thể và đề nghị phản hồi hoặc cách kỹ năng hay ho khác mà bạn có. Một khi lưu tâm tới các sai lầm trên cũng như cách phòng tránh, bạn sẽ thành công trong thế giới hợp tác này. Đó hoàn toàn không phải là khoa học tên lửa.
15 quy tắc xã giao công sở của người chuyên nghiệp.
Phép xã giao trong công việc là chìa khóa để duy trì công sở vui vẻ và hiệu quả. Các môi trường làm việc là khác nhau, nhưng phép xã giao công sở trong một quốc gia khá phổ quát. Tất nhiên, khi làm việc với người nước ngoài, có thể bạn muốn tìm hiểu lại các nguyên tắc xã giao của họ. Lấy ví dụ, ở Trung Quốc sẽ bị xem là thô lỗ nếu bạn không đưa danh thiếp bằng cả hai tay. Sau đây là 15 nguyên tắc xã giao cơ bản phổ quát để giúp đời sống công sở của bạn thú vị hơn. Điều thứ nhất, đừng bồn chồn trong cuộc họp. Bạn nên tránh các hành động như dậm chân, nhịp chân và gõ ngón tay. Trộn rộn khiến bạn trông có vẻ đang lo lắng hay bồn chán. Đừng tạo ra thông điệp rằng đáng lẽ bạn không nên có mặt. Điều thứ hai, để điện thoại ở chế độ im lặng. Điện thoại di động reo ngay giữa cuộc họp chẳng tốt tẹo nào. Hãy để chế độ im lặng. Nếu vẫn muốn nhìn thấy nó, thử để điện thoại lại bàn làm việc cá nhân trước khi tới cuộc họp. Điều thứ ba, ăn thức ăn của mình. Đây là vấn đề xảy ra ở rất nhiều môi trường công cộng, từ ký túc xá đại học tới các tòa cao ốc văn phòng, công ty. Nếu không thấy dấu hiệu cho phép tự phục vụ, hãy cứ để yên thức ăn đấy. Điều thứ tư, biết rõ mình định nói. Trong công sở, không có chỗ cho hay ừ. Dù bạn nói chuyện với đồng nghiệp hay khách hàng, cần hạn chế tối đa tật nói lắp, nói nhiều, mất thời gian và chứng tỏ bạn không thực sự biết rõ về điều mình đang nói. Điều thứ năm, tính tiền khi đi ăn bên ngoài. Nếu bạn sắp xếp một cuộc hẹn trưa với ai đó, hãy trả tiền ăn cho họ. Là người chiêu đãi, bạn có nghĩa vụ phải hào phóng và lịch thiệp. Điều thứ sáu, tôn trọng không gian của người khác. Các khoang làm việc không được thiết kế dành cho sự náo động của nhiều âm thanh và mùi vị, nên lưu tâm điều đó. Nếu có thể, đừng ăn tại bàn làm việc, cố gắng hạ giọng khi nói điện thoại. Điều thứ bảy, bắt tay thật chặt. Ấn tượng đầu tiên của hầu hết mọi người về một người khác trong công việc chính là từ cái bắt tay. Điều này khiến bạn trông tự tin và không cần phải làm quá lên. Điều thứ tám, đề nghị đưa khách với phương xa đi dạo. Khi một người từ thành phố hoặc một quốc gia khác tới cuộc họp, hãy đề nghị đưa họ đi dạo. Đơn giản, chỉ là một cuốc lái xe ngắn hoặc một chuyến đi tới nhà hàng nào đó. Điều này khiến bạn và đối tác trở nên thoải mái và thân thiện hơn. Điều thứ 9, có mặt đúng giờ. Đôi khi rời khỏi giường là rất khó khăn. Tất cả chúng ta đều vậy, nhưng nó không thể là lời giải thích thỏa đáng cho việc đi làm muộn. Không có mặt đúng giờ chưa phải là ngày tận thế, nhưng đừng biến nó trở thành một thói quen. Đi làm muộn chứng tỏ bạn chẳng hề chuyên nghiệp. Điều thứ 10, giới thiệu bản thân với cả tên và họ. Tại nhiều tình huống chỉ giới thiệu mỗi tên cũng chẳng sao, nhưng trong môi trường làm việc, bạn nên giới thiệu bản thân với cả tên và họ. Nói cho cùng thì bạn muốn người ta biết bạn là ai. Điều thứ 11, đừng lạc đề. Khi trao đổi với người khác trong công việc, cố gắng giới hạn các chủ đề công việc. Đây không phải là thời gian để bắt đầu kể lể về kỳ nghỉ gần nhất, con chó cưng hay về gia đình bạn. Chỉ trao đổi về công việc. Nếu bạn và đồng nghiệp là bạn bè, hãy trò chuyện về các chủ đề không liên quan tới công việc lúc ăn trưa. Điều thứ 12, biết học vị của người khác. Nếu bạn không biết học vị của ai đó, hãy tra cứu và tìm hiểu. Sẽ rất thiếu chuyên nghiệp khi bạn dùng từ cô thay vì tiến sĩ lúc gửi email cho ai đó, LinkedIn là nơi tuyệt vời nhất để bạn tìm kiếm loại thông tin này. Điều thứ 13, duy trì tác phong chuyên nghiệp bên ngoài công việc, bao gồm cả tiệc dã ngoại của công ty. Đời sống cá nhân của bạn sẽ phản ánh tại công ty, ngay cả khi bạn không làm việc. Hãy cân nhắc kỹ trước khi làm bất kỳ điều gì đó có thể khiến cho bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp. Điều thứ 14, ăn vận phù hợp. Nếu công việc không quá trang trọng, bạn có thể ăn mặc thoải mái. Nhưng nếu ở một sự kiện yêu cầu phải mặc áo vest kèm ghi lê, cần chắc chắn bạn sẽ mặc đúng như vậy. Ăn vận phù hợp là chìa khóa để duy trì tác phong chuyên nghiệp. Điều thứ 15, tôn trọng các danh giới của nơi làm việc. Rất tuyệt vời nếu bạn và sếp là bạn bè, nhưng đừng đi quá giới hạn. Sự thân thiết hoàn toàn khác với mong muốn được đối xử ưu tiên. Hãy duy trì tác phong chuyên nghiệp và cố gắng rạch ròi giữa quan hệ công việc với quan hệ cá nhân, ngay cả khi với cùng một người. 8 thói quen xấu ở nơi làm việc không ai chịu nổi. Có tới 70% người đi làm không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Liệu bạn có nằm trong số đó? Có thể có nhiều nguyên nhân khiến công việc trở nên khó chịu. Từ ông sếp độc đoán, hà khắc, giờ làm việc kéo dài, đồng nghiệp kém thú vị, cho tới mức lương thấp. Nhưng liệu đã bao giờ bạn nghĩ tới những vấn đề của chính bản thân mình? Có khi bạn sở hữu các thói quen xấu khiến toàn bộ trải nghiệm công việc trở nên khó chịu. Bất kể thói quen xấu nào cũng tác động tới cách bạn làm việc, quyết định của bạn. Và quan trọng nhất là các đồng nghiệp nghĩ gì về bạn. Hãy xem những thói quen nào có thể là thói quen xấu khiến không ai chịu nổi ở nơi bạn làm việc. Điều thứ nhất, bạn ủ rũ và thất thường. Các đồng nghiệp không bao giờ biết chắc chắn bạn sẽ phản ứng ra sao với lời chúc mừng, đề nghị, lời mời và các cuộc điện thoại. Tâm trạng thay đổi thất thường nghĩa là có thể bạn đang mang các vấn đề riêng tư tới công sở. Bạn có giận dỗi hay từ chối mỉm cười cho đồng nghiệp? Bạn có cấu kỉnh và dễ nôn nóng? Nếu có, đã đến lúc phải tách rời các vấn đề cá nhân ra khỏi nơi làm việc. Điều thứ hai, bạn ngừng quan tâm. Bạn có phấn khích khi nhớ lại buổi đầu tiên đi làm? Bạn có nhắc lại được câu trả lời của bộ phỏng vấn tuyển dụng về điều bạn có thể mang tới cho công ty này? Nếu bạn không còn quan tâm tới những chuyện đã xảy ra trong công ty và tạo một pháo đài nhỏ quanh bàn làm việc của mình, thì đã tới lúc bạn phải đánh giá lại những gì bạn đang làm với công việc. Điều thứ ba, bạn luôn tiêu cực. Tiến sĩ Terry Custer Scott đã phát minh ra từ hội chứng tiêu cực, Dehaholics. Mắc hội chứng tiêu cực này nghĩa là bạn thường xuyên sử dụng các cụm từ sau. Điều này không nằm trong bản mô tả công việc của tôi. Đó không phải là vấn đề của tôi. Đây có thể là một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng tôi sẽ cố gắng theo kịp hạn chót đó. Nhưng ngay bây giờ tôi không có thời gian thảo luận về chuyện đó. Anh ta là một tên ngốc lười biếng. Tôi ghét công việc này. Quản lý công ty này thật là chết tiệt. Những người tiêu cực nơi công sở thường bị đội ngũ quản lý coi là độc hại và nguy hiểm. Không sớm thì muộn, họ sẽ bị sa thải. Điều thứ tư, bạn thường đi muộn. Thường xuyên đi muộn khiến cho người khác phải trì hoãn chờ bạn tới. Các cuộc họp có thể bị chậm trễ. Các cuộc gọi phải hoãn lại và đồng nghiệp phải chờ đợi. Điều này đưa tới hậu quả tiêu cực cho tất cả mọi người. Hãy thử đi làm đúng giờ trong suốt tuần lễ và xem điều gì sẽ xảy ra. Có thể bạn sẽ thấy phấn chấn hẳn lên. Điều thứ năm, bạn lười biếng. Sự lười biếng có sức cuốn hút lớn, nhưng chính công việc mới mang lại sự thỏa mãn. Anne Frank. Công việc thật cam go, thế nên bạn chỉ muốn làm ít nhất. Bạn cho rằng làm quá nhiều sẽ có hại. Chứng kiến đồng nghiệp bị stress, bạn cảm thấy quyết định của mình thật là hợp lý. Vấn đề duy nhất là sự lười biếng của bạn sẽ ảnh hưởng tới năng suất của đồng nghiệp và nó sẽ tác động trở lại bạn. Chẳng chống thì chày. Trong một nhóm, sự lười biếng sẽ bị kiên quyết xử lý. Bạn có thể bị phạt hoặc thậm chí là bị hạ bậc. Điều thứ sáu, hiếm khi bạn bày tỏ lòng biết ơn. Có vẻ trong công việc, lòng biết ơn khá khan hiếm. Điều này được phát hiện qua cuộc khảo sát do quỹ Jones Tambion thực hiện với hơn 2.000 người Mỹ đi làm. Lòng biết ơn không chỉ đưa tới môi trường làm việc tốt đẹp hơn, mà còn thực sự tác động tích cực tới sức khỏe của người đi làm, cả về tinh thần lẫn thể xác. Bạn nên thể hiện sự biết ơn bằng cách đơn giản là nói cảm ơn. Cũng như thế, bạn mong đợi công việc và nỗ lực của mình được thừa nhận theo cách nào đó. Nó được gom nhặt từ việc đánh giá năng suất hoạt động từng ngày bình thường. Tất cả mọi người đều mong muốn được khen ngợi, chú ý và đánh giá cao. Lòng biết ơn có tính lan truyền, thế nên rồi sẽ tới lượt bạn nhận được. Khi mọi người biết ơn và tích cực, bầu không khí làm ra việc công việc sẽ tốt hơn. Điều thứ bảy, bạn yếm thế. Có thể bạn từng có trải nghiệm tệ hại khi trình bày một vấn đề với quản lý phụ trách. Vấn đề không được giải quyết và trở nên nhức nhối. Bạn thất vọng, cảm thấy đáng trách. Kể từ đó, sự yếm thế trong bạn nảy nở và bạn hoài nghi về giá trị của sự thay đổi. Bạn coi việc chăm sóc khách hàng chẳng khác nào là một của nợ. Quan điểm của bạn là nếu công ty đã không chân thành với bạn, thì sao bạn phải áy náy kia chứ? Sự yếm thế của bạn giống như căn bệnh ung thư, đã di căn và mất khả năng kiểm soát. Điều thứ 8, bạn quá ồn ào. Thiếu ý thức sẽ dẫn tới việc cư xử ồn ào, gây phiền cho đồng nghiệp. Bạn hoàn toàn quên khấy mất, hoặc có thể ít quan tâm hơn tới. Nói chuyện điện thoại quá to, thở dài thường thượt, di chuyển ghế ồn ào, đập mạnh tài liệu lên bàn, đá chân, gõ bút, dập mạnh điện thoại xuống, ăn uống ầm ĩ tại bàn làm việc. Thay vì phải chờ đón những ánh mắt lạnh lẽo và lời phê bình cay nghiệt, sao bạn không yên tĩnh hơn? Mỗi tuần hãy khắc phục một vấn đề nhé.
6 niềm tin độc hại phá hỏng sự nghiệp.
Độc thoại được dẫn lối bởi những niềm tin mù quáng về bản thân, được biểu lộ qua suy nghĩ của bạn mỗi ngày. Nó đóng vai trò quan trọng trong khả năng thành công của bạn, bởi niềm tin đó vừa có thể thúc đẩy bạn vươn lên những mục tiêu hoặc kéo bạn trở lại. Henry Ford từng nói, dù bạn tin là mình có thể hay không thể, bạn đều đúng. Trong quá trình độc thoại, có 6 niềm tin độc hại hơn những thứ khác. Cần lưu tâm tới xu hướng bị khuất phục trước những niềm tin đó, để chúng không làm sự nghiệp của bạn bị chệch hướng. Niềm tin thứ nhất, hoàn hảo bằng thành công. Mắc sai lầm là điều hết sức tự nhiên đối với mỗi con người. Khi theo đuổi mục tiêu hoàn hảo, cảm giác sợ hãi luôn đè nặng. Kết cục là bạn mất nhiều thời gian than khóc về việc không thể hoàn thành. Thay vào đó, hãy tận hưởng từng thành công bạn đã đạt được. Niềm tin thứ hai, sứ mệnh đã được định sẵn. Có nhiều người cam chịu thuyết duy tâm rằng thành công hay thất bại của họ đều do số mệnh định sẵn. Đừng phạm phải sai lầm đó. Vận mệnh nằm ngay trong chính đôi tay của bạn. Đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài, tầm kiểm soát chỉ là hành động trốn tránh trách nhiệm. Đôi khi, cuộc sống mang tới cho bạn những lá bài dở tệ. Lúc khác, bạn lại nắm con át chủ bài, sẵn sàng chơi với những lá bài có trong tay, sẽ quyết định thành công hay thất bại chung cuộc của bạn trong cuộc đời. Niềm tin thứ ba, tôi luôn luôn hoặc không bao giờ làm thế. Không có bất cứ điều gì trong cuộc sống này mà bạn luôn luôn làm hoặc không bao giờ làm cả. Có thể bạn làm điều này quá nhiều hoặc không làm điều kia đủ, nhưng đóng khung hành vi của mình là cụm từ luôn luôn hoặc không bao giờ chỉ là một dạng tự thán. Nó khiến bạn tin rằng mình không thể nào kiểm soát bản thân và không bao giờ thay đổi. Đừng cam chịu điều đó. Niềm tin thứ tư, tôi thành công khi được người khác thừa nhận. Mặc kệ tất cả những điều người khác nghĩ về bạn, có một điều chắc chắn, không bao giờ bạn tốt hoặc xấu giống như họ nói. Không thể không có phản ứng trước những điều người khác nghĩ, nhưng đừng mù quáng tin vào lời ý kiến của họ. Như thế, dù người ta có nghĩ thế nào chăng nữa, giá trị bản thân của bạn vẫn tỏa sáng từ bên trong. Niềm tin thứ năm, quá khứ bằng tương lai. Thất bại liên tục có thể xói mòn sự tự tin và khiến bạn cảm thấy khó đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai. Đa phần, những thất bại đó bắt nguồn từ việc quá mạo hiểm và cố đạt được điều gì đó khó khăn. Hãy nhớ rằng, thành công nằm ở chính khả năng đứng lên từ thất bại. Để đạt được bất cứ điều gì quý giá, bạn hãy dấn thân và không để cho thất bại làm tổn hại mảy may đến niềm tin vào khả năng thành công của mình. Niềm tin thứ 6, cảm xúc bằng thực tế. Nếu bạn đã đọc được cuốn Trí tuệ cảm xúc 2.0, hẳn bạn đã biết cách nhìn nhận khách quan đối với cảm xúc và tách biệt thực tế với điều tưởng tượng. Nếu bạn chưa đọc, thì nên đọc cuốn sách đó. Không như thế, cảm xúc sẽ tiếp tục làm sai lệch cảm nhận thực tế của bạn, khiến bạn dễ bị tổn thương hơn với từng cơn độc thoại tiêu cực có thể ngăn bạn khai phá toàn bộ niềm tin của bản thân mình. Nếu có thể vượt lên những niềm tin độc hại trên, bạn sẽ trải một bước thật dài trên hành trình phát triển bản thân. Đừng đi khắp nơi rêu rao rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới này chẳng nợ gì bạn cả. Nó có ở trước kia mà. Mark Twain.
Chỉ số IQ cao thôi thì không đủ.
Chỉ số IQ của Albert Einstein là 160, Madonna là 140, John Kennedy là 119. Nhưng hóa ra, chỉ số IQ hoàn toàn lu mờ bởi các chỉ số EQ, MQ, chỉ số đạo đức và PQ là chỉ số thông minh cơ thể khi dự đoán về thành công và thành tựu nghề nghiệp của bạn. Trắc nghiệm IQ là sử dụng một thước đo khả năng tư duy logic và trí tuệ thông minh học thuật. Chỉ số IQ thường được coi là tiền đề để đạt được hạng cao nhất trong công việc thường ngày. Nó cần thiết, nhưng không đủ để dự đoán năng lực thực hành và khả năng thành công nhóm. Bản thân chỉ số IQ cao không đảm bảo rằng bạn sẽ nổi bật và vượt lên được những người khác. Nghiên cứu do Học viện Công nghệ Carnegie cho thấy 85% thành công tài chính được đến từ kỹ năng, kỹ thuật con người, cá tính, khả năng giao tiếp, đàm phán và lãnh đạo. Thật bất ngờ, chỉ 15% là nhờ vào kiến thức học thuật. Hơn thế nữa, Daniel Kahneman, nhà tâm lý học người Mỹ gốc Israel, từng đạt giải Nobel Kinh tế, phát hiện ra rằng người ta muốn hợp tác với người nào mà họ thích và tin tưởng hơn, ngay cả khi với những người này đưa ra những sản phẩm có chất lượng kém hơn và dịch vụ có giá cao hơn. Với suy nghĩ này, thay vì tập trung duy nhất vào chỉ số thông minh như thường lệ, bạn nên đầu tư vào việc nâng cao chỉ số EQ, chỉ số thông minh cảm xúc, MQ, chỉ số thông minh đạo đức, và PQ, chỉ số thông minh cơ thể. Các khái niệm này có vẻ khó nắm bắt và đo lường, nhưng ý nghĩa của chúng thật vượt xa IQ. Chỉ số cảm xúc, EQ là chỉ số được biết đến nhiều nhất trong bộ ba trên. Nói nhiều ngắn gọn thì nó là năng lực tự nhận biết và điều chỉnh cảm xúc bản thân cũng như của người khác. Vận dụng cảm xúc tương thích với tình huống, khả năng tự thúc đẩy bản thân và xây dựng các mối quan hệ. Gợi ý để cải thiện. Trước tiên, bạn nên biết để đối xử nội tâm với bản thân. Nó giúp duy trì nhật ký của các luồng suy nghĩ của bạn trong ngày. Căng thẳng là kẻ thù đáng sợ của trí thông minh cảm xúc. Thế nên, bạn nên cần phát triển các kỹ thuật đối phó lành mạnh để giảm căng thẳng nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống thay đổi đột ngột. Chỉ số đạo đức, chỉ số MQ theo sát chỉ số EQ vì nó liên quan tới tính chính trực, trách nhiệm, đồng cảm và vị tha. Cách bạn cư xử với bản thân cũng là cách mà người ta cư xử với bạn. Giữ cam kết, duy trì tính chính trực và trung thực là hết sức quan trọng đối với trí thông minh đạo đức. Gợi ý để cải thiện, hãy ít nói lời xin lỗi đi và dám nhận trách nhiệm cho hành động của mình, cần tránh với các lời nói vô dại. Hãy thể hiện sự đồng cảm và giao tiếp tôn trọng với người khác. Hãy rèn luyện cách chấp nhận và khoan dung đối với sự thiếu sót của mọi người. Khoan dung không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Chỉ số thông minh cơ thể. Cuối cùng là chỉ số PQ, chỉ số thông minh cơ thể, phản ánh điều bạn biết về cơ thể, cảm nhận về nó ra sao và chăm sóc nó như thế nào. Cơ thể không ngừng nói cho bạn biết điều điều. Bạn có đang lo lắng nghe tín hiệu của nó hay bỏ qua? Bạn đang ăn thức ăn cung cấp năng lượng hay thức ăn tiêu hao năng lượng cho một ngày cơ bản? Bạn có nghỉ ngơi đủ không? Bạn có tập thể dục và chăm sóc bản thân? Dường như những vấn đề này không liên quan gì tới công việc, nhưng chỉ số thông minh cơ thể ảnh hưởng lớn tới công việc của bạn bởi nó quyết định cảm xúc, suy nghĩ và sự tự tin, tâm trí và sinh lực. Gợi ý để cải thiện, ít nhất mỗi ngày một lần, hãy lắng nghe thông điệp về cơ thể và cơ thể gửi tới bạn. Theo dõi tích cực các dấu hiệu này thay vì để nó tự động lèo lái. Dinh dưỡng tốt, tập thể dục đều đặn, nghỉ ngơi đầy đủ và tất cả các yếu tố để có được chỉ số cơ thể cao. Hãy theo dõi trọng lượng của bạn, sử dụng lượng rượu điều độ và có thời gian thư giãn sẽ nhanh chóng tăng cường chức năng hoạt động của não bộ và giúp cải thiện khả năng làm việc của bạn. Điều bạn thật sự cần để thành công. Chẳng vấn đề gì nếu bạn không được đào tạo bài bản một cách tốt nhất tại một trường đại học thuộc hàng đỉnh. Một người ít học nhưng phát triển đầy đủ các chỉ số EQ, MQ và PQ có thể thành công hơn một người có bằng cấp ấn tượng nhưng thiếu sót các chỉ số khác. Vâng, thông minh, trở thành một nhà tư tưởng xuất sắc hay có chỉ số IQ cao chắc chắn là tốt. Đó là một tài sản quan trọng, nhưng bạn phải nhận ra rằng đó không đủ. IQ giúp cá nhân bạn, nhưng EQ, MQ và PQ làm lợi cho mọi người xung quanh. Nghiên cứu cho thấy, nếu làm chủ được tổ hợp trên và các hình thức liên quan của trí thông minh, bạn sẽ đạt được thành công lớn hơn và được đánh giá có năng lực chuyên môn cao.
Khi tính cách va chạm.
Tại sao bạn thấy làm việc với một số người thật khó, nhiều khả năng là tính cách của bạn chẳng hề tương thích, cá tính thường bị hiểu sai. Nếu quyết định ưu tiên và thiên hướng của mọi người lúc tương tác với thế giới xung quanh, tới lúc ta trưởng thành, các hành vi ổn định này sẽ quyết định ta là ai và thay đổi không quá 1% trong suốt cuộc đời. Mâu thuẫn cá tính giữa các nhân viên xảy ra thường xuyên tới mức một công cuộc khảo sát do tạp chí Harvard Executive thực hiện cho rằng một quản lý điển hình phải dành tới 18% thời gian của mình để giải quyết mâu thuẫn tính cách giữa các nhân viên sẽ tốt hơn nhiều nếu như dùng thời gian khổng lồ trên cho các nhiệm vụ khác. Thật khó tưởng tượng ra có nghề nghiệp nào mà sự thành công không bị tác động bởi khả năng ăn ý với người khác. Khả năng đó ngày càng cần thiết tại công sở ngày nay, khi mà làm việc nhóm là vô cùng quan trọng để hoàn thành công việc. Không may là khi đặt một nhóm người cạnh nhau, mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Một số mâu thuẫn không thể tránh khỏi, nhưng đa phần được châm ngòi từ những bất đồng rất đơn giản. Tại sao quan điểm và ý định của chúng ta trong công việc lại khác xa như vậy? Đầu tiên, một cách vô thức, não bộ của chúng ta cho rằng động lực của người khác cũng giống của mình. Họ suy nghĩ giống mình, tự nhiên là được. Nếu họ làm được điều gì ta không nhất ý, ta sẽ nhanh chóng kết luận rằng hành động của họ là bất cẩn, là vô ý, hoặc đơn giản là sai lầm. Cứ như thế, chúng ta đánh mất khả năng cân nhắc nguyên nhân hành vi của đồng nghiệp, quy lỗi cho sự yếu mềm và ác tâm của họ bao giờ cũng dễ dàng hơn so với việc dừng lại và tìm hiểu động cơ thúc đẩy hành vi của họ. Khi đồng nghiệp có tính cách tương tự, dù không hoàn toàn tương đồng, khả năng phản ứng trước sự việc và lối suy nghĩ tương đồng. Nhưng khi có khoảng cách cá tính lớn, bất đồng ý kiến nó sẽ nổ ra thường xuyên hơn. Cá tính là một phần quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về cá nhân. Hình minh họa dưới đây sẽ cho thấy cách mà các kỹ năng khôn khéo EQ, trí thông minh, EQ và phong cách riêng của mỗi cá nhân có mối liên hệ chặt chẽ ra sao đối với thế giới xung quanh mình. Thế giới cá tính, khác biệt nhưng không ngừng tương tác. Việc đánh giá trí thông minh cảm xúc song song với cá tính có thể cung cấp một cái nhìn khá đầy đủ về các kỹ năng của một cá nhân và đặc điểm cố hữu dẫn đến nhiều cách hành xử của chúng ta. Làm việc cùng đồng nghiệp đòi hỏi ý thức và sự thấu hiểu. Cách tốt nhất để hiểu đồng nghiệp rõ ràng và khách quan là thông qua đánh giá hành vi của họ.
Muốn thành công, hãy biết nói chuyện phím.
Theo khái niệm, chuyện trò xã giao là cuộc hội thoại lịch thiệp về các vấn đề không mấy quan trọng và không gây tranh cãi, nhất là khi tham gia vào các hoạt động giao tế. Bằng cách tham gia vào trao đổi các vấn đề không quan trọng, ta bắt đầu khởi động não bộ và mài dũa tư duy, thậm chí tất cả những chuyện lớn lao đều xuất phát từ những điều nhỏ nhặt. Thực tế, chuyện trò xã giao là một cách tốt nhất để bắt đầu đối thoại và đưa cuộc đối thoại lên một nấc thang mới. Khi tham gia chuyện trò xã giao, nhất là với người lạ, ta có thể bỏ cái bộ mặt tích cực của mình. Mọi người đều lịch thiệp và sẽ mỉm cười với những gì ta nói. Không ai muốn bộc lộ bộ mặt đen tối của mình ngay từ phút đầu tiên. Như thế, mặc định là chúng ta đang khơi sáng hai hình ảnh tích cực. Chuyện trò xã giao hiệu quả giúp đạt được thành công bởi hai yếu tố quan trọng: vẻ đẹp trong sự đơn giản và hiệu ứng ánh đèn neon. Vẻ đẹp trong sự đơn giản. Nhìn vào bức tranh, cách làm việc thành công lẫn cách bức tranh được tạo ra, ta sẽ thấy nó giống nhau như một trò chơi xếp hình, miếng này qua miếng khác. Không sớm thì muộn, ta sẽ hoàn thành bức tranh. Có thể bức tranh có cả ngàn, thậm chí 10.000 miếng ghép, nhưng nếu kiên nhẫn và tận tụy, rồi sẽ tới ngày ta giải được câu đố và tạo ra hình ảnh thành công. Chuyện trò xã giao là miếng ghép đầu tiên bằng cách tham gia chuyện trò xã giao mà giữa tư duy từ những điều đơn giản nhất. Ta sẽ thấy đó ở góc đầu tiên của tấm hình, cái gốc là dễ tìm thấy nhất. Hầu hết mọi người sẽ tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ ta nếu chúng ta có khả năng chia sẻ năng lượng tích cực, ngay dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Những câu đơn giản như anh thế nào hay hôm nay anh ra làm sao ẩn chứa sức mạnh khai mở hàng ngàn cánh cửa, nhất là những cánh cửa dẫn tới hạnh phúc và thành công. Thường xuyên thực hành giúp ta làm chủ được các cuộc chuyện trò xã giao. Chỉ cần đặt câu hỏi, có bao nhiêu người cần biết chỉ qua chuyện trò xã giao? 70% số người ta quen biết là từ câu chuyện xã giao, Chúng ta nên trở nên nghèo nàn, nên cắt bỏ trò chuyện xã giao khỏi đời sống hàng ngày, làm chủ chuyện trò xã giao, mang tới sức mạnh lớn nhất. Và đó cũng là lý do vì sao vẻ đẹp ẩn chứa trong những điều đơn giản. Nếu bạn dám chấp nhận thử thách, trò chuyện xã giao với người lạ trong 30 ngày, rất nhiều cánh cửa sẽ mở ra. Có thể không tạo dựng được mối quan hệ bền chặt với tất cả mọi người, nhưng đổi lại, bạn sẽ gom nhặt được rất nhiều kiến thức. Đó là một bước tiến dài để vươn tới thành công. Hãy luôn nhớ rằng, bức tranh lớn được tạo lên từ những mảnh ghép nhỏ. Hiệu ứng neon. Hiệu ứng đèn neon là một trong những kết quả từ những cuộc trò chuyện xã giao. Nó là lúc khởi đầu đảo bộ, sau khi ta kết thúc nói chuyện phím. Bởi não là bộ nhớ gần hết mọi thứ, nên khi tham gia trò chuyện xã giao, ta sẽ hình thành suy nghĩ về môi trường xung quanh mình, nhất là nhân viên, nhân sự, quan hệ công chúng. Ngay cả khi lập trình viên, ta vẫn phải giao tiếp với mọi người và bán sản phẩm. Chúng ta là cộng đồng 7 tỷ vì một lý do. Chúng ta phải kết nối và chia sẻ năng lượng. Chuyện trò xã giao là một cách tốt nhất để khởi đầu cho một mối quan hệ bền chặt. Có thể ta nghĩ rằng, khi kết thúc trò chuyện, mọi thứ sẽ biến mất, não bộ lưu giữ tất cả, và một hình ảnh tích cực về buổi hội thoại sẽ tồn tại trong não bộ ít nhất một ngày. Tham gia nói chuyện phím mỗi ngày giúp cho ta kích thích các rung động lạc quan và cảm thấy mạnh mẽ. Và khi cảm thấy mạnh mẽ, thành công có thể hết sức dễ dàng, như một ăn miếng bánh vậy. Vấn đề là không phải lúc nào chúng ta cũng lạc quan. Trên thực tế, phần lớn thời gian chúng ta phải đấu tranh và vật lộn với các giai đoạn khắc nghiệt. Nhưng trò chuyện xã giao có thể thúc đẩy một tia lạc quan. Chuyện trò xã giao là một mảnh quan trọng nhất của trò chơi xếp hình khi chúng ta muốn vẽ lên một bức tranh thành công. Hãy kiên trì, biết làm chủ. Và rồi bạn sẽ cảm nhận được cả một hiệu ứng đèn neon lẫn vẻ đẹp trong sự đơn giản. Những điều tốt đẹp trong cuộc đời sẽ xảy đến với bạn khi bạn tự tách mình ra khỏi những gì tiêu cực. Cách trò chuyện xã giao dẫn tới bạn thành công. Không phải là bạn biết điều gì, mà là biết ai. Hãy nghiền ngẫm những lời nói đó của Dale Carnegie, tác giả của một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại trên thế giới. Ông trở nên nổi tiếng với cuốn Đắc Nhân Tâm, ra đời vào năm 1936. Rất nhiều mục tiêu có thể đạt được qua giao tiếp với người khác và học cách trò chuyện với mọi người có thể đưa bạn tới thành công vang dội. Nghệ thuật nói chuyện bao gồm cả nói và lắng nghe. Bạn không thể hiểu được một người cho tới khi trò chuyện với họ và biết rõ hơn. Trò chuyện xã giao cũng mở ra một cánh cửa để người khác biết bạn. Trong thế giới kinh doanh, bạn cần có những người thích hợp xung quanh mình để giúp bạn phát triển và mở rộng tầm nhìn. Khi đó, bạn đã sở hữu mạng lưới kết nối, giúp tiến gần hơn nữa với thành công. Sau đây là 3 gợi ý để giúp cho các cuộc trò chuyện xã giao của bạn dẫn tới thành công. Tự nhiên, bắt đầu trò chuyện với người lạ có thể rất khó khăn, nhưng tiếp tục câu chuyện thậm chí còn khó khăn hơn. Hãy lắng nghe người đang trò chuyện và khen ngợi điều họ nói. Cuộc trò chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp, tỏ ra hào hứng với bất cứ điều gì mà họ nói, bất kể bạn có thực sự hào hứng hay không, và giúp bạn tiến một bước dài trong hướng cuộc trò chuyện theo ý muốn của mình. Thêm nữa, cố gắng đừng bao giờ chỉ sử dụng câu trả lời đơn điệu có hay không. Câu trả lời đơn điệu khiến cho người ta cảm thấy bạn không hứng thú hoặc không trân trọng khoảng thời gian trò chuyện. Hãy nhớ, không phải là bạn biết điều gì, mà là biết ai. Hãy quan tâm tới họ, hoặc không chỉ biết có mình. Có sẵn một vài câu chuyện, nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng chuẩn bị trước một vài điều để chia sẻ sẽ giúp cho bạn trò chuyện thành công hơn. Chuẩn bị trước có nghĩa là thêm cơ hội để lựa chọn chủ đề tương đồng với người bạn trò chuyện. Nếu bạn lo lắng về cuộc gặp gỡ với ai đó, hãy sẵn sàng có một câu chuyện để khiến cho bạn bớt lo. Hãy thử hướng một câu chuyện sang chủ đề tiếp theo. Chẳng hạn, nói một câu đại loại như, anh biết đấy, điều mà nhắc nhở tôi nhớ về thời gian. Xét cho cùng, giao tiếp là chia sẻ điều gì đó chung. Khi tìm thấy điểm chung, bạn sẽ trò chuyện xã giao chẳng mấy khó khăn. Từ đó bạn có thể tạo lập ra các mối quan hệ gần gũi hơn, rồi vận dụng để đạt được thành công. Hãy nhớ, không phải là bạn biết điều gì, mà là biết ai. Có mục tiêu rõ ràng, nghiêm túc mà nói, vì sao bạn lại trò chuyện với người này? Vì sao bạn muốn trò chuyện với người họ? Họ có điều gì giúp bạn thành công? Họ biết những người có tầm ảnh hưởng lớn và có thể giúp bạn đạt được điều gì đó. Mục tiêu của bạn là gì? Có lẽ bạn muốn phá tảng băng trong mối quan hệ và muốn làm bạn với ai đó. Nhưng mục tiêu cụ thể của bạn là gì? Làm rõ qua các cuộc trò chuyện rằng mối quan hệ này sẽ hữu ích cho cả hai phía. Có mục tiêu rõ ràng, không chỉ loại bỏ những nhân tố bất định mà còn giúp cho trò chuyện xã giao trở thành nền tảng của thành công. Hãy nhớ, không phải là bạn biết điều gì, mà là biết ai. Chuyện trò xã giao không có nghĩa là phải điên cuồng la vào nó để thoát khỏi cảnh, mất phương hướng hay chỉ bạn, bởi không có cách lựa chọn nào khác. Thay vì vậy, chuyện trò xã giao là phương tiện để bạn nhận biết và mở ra cơ hội thành công mới. Đừng coi nhẹ giá trị của nói chuyện phím, giữa im lặng và thành công, còn phải lựa chọn nữa sao?